Lô Sơn có ba ngôi chùa lớn là Tây Lâm, Đông Lâm và Đại Lâm. Ngoài ra còn có năm đại tùng lâm như Hải Hội, Tú Phong, Vạn Sam, Tây Hiền và Quy Tông. Trong chùa Hải Hội còn tàn trữ bài thư pháp cứ danh của danh sĩ Triệu Sử Ngang, đời nhà Nguyên, ca tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngoài ra còn có bia đá tạc hình 500 vị A-la-hán do Hòa Thượng Tâm Nguyệt tự tay khắc chạm. Cũng tại nơi đây còn có 80 quyển kinh Hoa Nghiêm do thầy Phổ Siêu tự lấy máu viết kinh. Lại nữa, Lô Sơn còn là thánh địa của tông Tịnh Độ do đại sư Huệ Viễn sáng lập. Đường vào núi Lô Sơn có hai lối, một là đi từ Cửu Giang tiến vào từ phía bắc, hai là đi từ Nam Khang tiến vào núi từ phía nam. Hai ngài chọn con đường vào núi từ phía nam nên đi thuyền đến thẳng bên Nam Khang, rồi theo đường bộ tiến vào địa phận núi Lô Sơn. Đi được một lúc thì hai ngài gặp một người thợ săn. Người này thấy hai thầy tăng trẻ đang mãi miết đi nên chặn lại và cho biết địa thế Lô Sơn quanh năm bị mây mù bao phủ nên có rất nhiều cọp sói hung dữ giết hại du khách. Ngay cả những thợ săn chuyên nghiệp còn không dám lên núi một mình, hà huống là hai tăng sĩ trẻ. Nghe nói như thế, vì không đủ ý chí, sợ cọp beo hại mạng nên hai ngày đành phải thối lui. Giờ người thợ săn chỉ dẫn, cả hai bèn đổi hướng đi về phía tây nam, đến núi Thanh Nguyên ở Cát An. Ngọn núi này cùng với núi Nam Ngạc ở Hồ Nam là hai trung tâm chính của Thiền Tông do đệ tử của Lục Tổ sáng lập. Sau này, mỗi khi nói đến chuyện này, ngài vẫn xấu hổ, tự nhận là lúc đó công phu còn non nớt, không đủ cương quyết. Vì vậy, lúc tuổi già, ngài trở lại Lô Sơn, cư trú tại đảnh Ngũ Nhũ trong một thời gian dài. Ngài có viết bài thơ nhớ Lô Sơn như sau: xa nhớ Lô Sơn năm núi già, mây trắng che mù muôn gốc tùng, trắng treo lơ lửng bóng ao hồ, nước chảy ầm ầm như chuông đổ. Hai ngày trèo non lội suối suốt mấy tháng mới tới núi Thanh Nguyên. Núi này nằm tại Giang Tây, cách tỉnh Cát An về phía đông nam khoảng 30 dặm. Tuy núi không cao lắm nhưng có nhiều danh lam thắng cảnh, chùa viện trang nghiêm, rừng cây rậm rạp. Trước cửa núi có tấm bảng đề chữ Thanh Nguyên Sơn do Văn Thiên Tường, một nhân vật lịch sử đời Nam Tống, tự tay viết. Chùa viện trên núi Thanh Nguyên được kiến lập vào đời nhà Nguyên năm 741 do đệ tử Thỏa Y Bá của Lục Tổ Huệ Năng là thiền sư Hành Tư sáng lập. Là thiền sinh, lẽ dĩ nhiên hai ngài phải đến chiêm bái tổ đình. Tuy nhiên, lúc ngài cùng thầy Tuyết Lãng đến núi thì cảnh tượng hiện tại so với thời xưa thật khác xa. Chùa viện hư hoại, mái nóc tan hoang, tượng Phật mục nát chẳng ai hương khói. Đa số tăng sĩ đều để tóc dài, cử chỉ nhìn qua chẳng phải tăng cũng chẳng phải tục. Hai ngài đứng trước thềm chùa mà lòng thất vọng ê chề, buồn vì Phật pháp suy đồi nên đau lòng rơi lệ. Cả hai không nỡ ngồi nhìn một thánh địa nổi tiếng của Thiền Tông bị hư hoại tan hoang như thế nên phát tâm trùng tu kiến lập lại. Thật ra tăng chúng tại đây chẳng phải vì nhiễm hồng trần mà hành sự như thế tục, nhưng chỉ vì núi Thanh Nguyên hẻo lánh xa xôi, trải qua bao đời tông chỉ Phật pháp dần dần thất truyền, khiến kẻ tu hành không còn biết rõ tinh hoa ý nghĩa của Thiền Tông nữa thì làm sao giữ được tâm xuất gia. Dù phát tâm phục hưng Phật pháp nhưng vì hai ngài còn quá trẻ, hô hào kêu gọi chẳng ai hưởng ứng, cả hai đành tìm đến vị quan cai quản vùng đó trình bày tự sự, nhấn mạnh địa vị quan trọng của núi Thanh Nguyên trong lịch sử Phật giáo, cùng tuyên dương công đức của thiền sư Hành Tư. Lời nói lưu loát của hai ngài khiến vị quan chỉ huy địa phương động tâm, nên ông phái quân sĩ đến hỗ trợ hai ngài trùng tu lại chùa chiền. Do lời thuyết phục của ngài, có hơn 40 vị tăng phát tâm cạo tóc, thực hành hạnh tăng sĩ trở lại. Ngài bèn viết lại những điều lệ, quy củ thiền môn, tu sửa điện đường mái ngói, khiến ngôi cổ tự ngàn năm dần dần phục hồi sinh hoạt. Mùa hè năm sau, thấy chùa Thanh Nguyên đã được phục hưng, hai ngài bèn trở lại chùa Bảo Ân nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến vân du kế tiếp. Trong chuyến du hành ngắn ngủi vừa qua, ngài nhận thấy Phật pháp tại nhiều nơi, bên ngoài tuy còn danh tiếng, nhưng bên trong đã thật sự suy đồi thấy rõ. Ngài cũng biết ý chí của mình còn kém cỏi, sợ hộ soái không dám lên núi Lô Sơn, nên phát nguyện lên miền Bắc, đến những nơi hoang vu quanh năm tuyết phủ để rèn luyện thêm ý chí. Mùa đông năm đó, ngài chuẩn bị hành trang đi lên miền Bắc. Thầy Tuyết Lãng thấy vậy lo lắng bảo: miền Bắc khí hậu rất lạnh, bây giờ đã nhằm vào mùa đông, sức lực của sư đệ đã không được khỏe, ta sợ sẽ không chịu nổi gió mưa sương tuyết đâu. Ngài bèn đáp: hiện tại mới chính là lúc để phải lên miền Bắc. Muốn làm việc lớn thì việc đầu tiên phải chịu khổ cực để nung đúc ý chí, rèn luyện thân tâm, xả bỏ thể xác, thì tương lai mới mong trở thành đại pháp khí. Thầy Tuyết Lãng lại khuyên: nhưng muốn du hành thì miền Nam, đất Ngô Việt cũng có rất nhiều cảnh non xanh nước biếc, sao khó nhọc ra Bắc làm chi? Ngài đáp: chúng ta có tập khí xấu, chỉ thích sống nơi cảnh an nhàn ấm áp, chứ không chịu dụng công khó nhọc. Muốn khống chế tâm thức và nghiệp lực, đệ nghĩ phải tìm đến những nơi khó khăn khổ nhọc để tu hành. Ý nguyện của đệ đã quyết, xin huynh chớ khuyên thêm. Thầy Tước Lãng vốn chỉ thích nghiên cứu kinh luận, chứ không coi trọng phần thực hành, nên về sau trở thành một vị giảng sư nổi tiếng. Phần ngài lại chú trọng vào phần thực hành, nên một thân một mình đi lên cảnh giới Thanh Lương tại núi Ngũ Đài để tu tập. Năm 1572, ngài mang bình bát một mình đi bộ ra đất Bắc. Khi đến Dương Châu, tuyết rơi đầy dẫy phủ kín lối đi. Vì không thể tiếp tục tiến bước nên ngài phải tạm dừng chân ở đó. Đường xa mệt nhọc, đã gặp tuyết sương nên chẳng bao lâu ngài nhuốm bệnh nặng. Tuy thế, nhưng ngài cho đó là cơ duyên tốt để rèn luyện ý chí, nên không lo buồn. Dù bệnh nặng, ngài vẫn ra đường đi khất thực. Thời đó, Phật pháp đã suy vi, các tăng sĩ ít ai giữ gìn giới luật, nên dần dần đã mất đi sự tín nhiệm của dân chúng. Nhiều người cho rằng các tăng sĩ chỉ là những kẻ làm biếng, không chịu làm lụng, nên chẳng mấy ai phát tâm cúng dường. Ngài đi khất thực cả ngày mà chẳng được gì, nên đành nhịn đói. Sáng hôm sau, ngài tiếp tục đi khất thực và được bố thí một ít thức ăn. Từ đó, ngài lên đường vừa đi vừa khất thực, có nơi được cúng dường, có nơi không, nhưng ngài vẫn thản nhiên tự tại, không lo, không buồn, không màng đói khát. Ngài có viết bài kệ: quỷ nhiễm hình cho ta, ta ký thác tâm cho, một thân đều đầy đủ, muôn vật chẳng hệ trọng. Tà áo bay trong gió, mây trắng cuồn cuộn trôi, đứng lên trên cánh hạt, lập lờ như rồng bay, lang thang trong hoàng vũ, đến trú tại núi rừng, mặt ca sa đỏ tím, sương tuyết chẳng thấm vào. Ngài tiếp tục đi về hướng Bắc, vừa đi vừa khất thực, đến tháng 7 năm đó thì đến Bắc Kinh. Đây là một thành phố nguy nga tráng lệ, tường thành cùng lối cát cao vút, cây cảnh trồng ngăn nắp, dân chúng đi lại tấp nập, nhưng không phải nơi dụng công cho một tăng sĩ trẻ như ngài, nên đi cả ngày mà chẳng khất thực được gì. Đến tối, Ngài đành ngủ tạm tại chùa Di Giáo tại Hà Khê. Hôm sau, Ngài tiếp tục đi khất thực thì gặp lại một người bạn thuở thiếu thời là Uông Bá Ngọc, hiện đang nhậm chức tả ti mã tại đây. Xưa kia, ông này rất phục tài Ngài và thường khuyên Ngài nên lên kinh đô ứng thí để ra làm quan, hầu có chút danh phận. Ông biết Ngài đã xuất gia nhưng lâu rồi không nghe tin, nay gặp Ngài ở kinh đô, ông mừng rỡ thỉnh Ngài về nhà tiếp đãi. Ngài tạm trú tại nhà Uông Bá Ngọc vài ngày để dưỡng sức, rồi đến chùa Tây Sơn tham vấn pháp sư Yết Ma Ha Trung, một vị sư đạo cao đức trọng, để học hỏi thêm. Pháp sư rất vui mừng gặp được một tăng sĩ trẻ tuổi có học vấn uyên bác, nên giữ Ngài lưu lại đó qua mùa đông. Trong thời gian này, Ngài được nghe pháp sư Yết Ma Ha Trung giảng kinh Pháp Hoa, Duy Thức Học và Sớ Sao Diệu Tông. Sau đó, Ngài lại thỉnh pháp sư thuyết cho Ngài nghe thêm về Nhân Minh Tam Chi Tỷ Lượng. Một hôm nọ, khi tuyết ngưng rơi, mặt trời vừa ló dạng, thì có một chú tiểu đến gõ cửa phòng thưa: Bạch thầy, có một vị khách tăng muốn đến tìm thầy. Chưa kịp bước ra khỏi phòng, Ngài thấy một vị hòa thượng để tóc dài, đắp y vải bố, vừa tiến vào cửa vừa bảo: Này sư đệ, tôi đã đến. Vừa gặp vị tăng này, Ngài cảm thấy như đã quen biết từ lâu rồi, nhưng không sao nhớ nổi danh tánh. Thấy Ngài ngập ngừng bỡ ngỡ, vị tăng kia bèn dở nón ra, nên Ngài mới nhận ra đó là vị tăng bị bệnh thuở xưa ở chùa Thiên Giới, tức thầy Diệu Phong. Ngài vui mừng kêu lớn: Sư huynh đã đến. Thầy Diệu Phong hất tóc ra đằng sau bảo: Huynh để tóc dài, sư đệ không thể nhận ra ư? Ngài bật cười đáp: Bản lai diện mục của sư huynh tại nơi đây làm sao cải đổi được. Nói xong, cả hai nắm tay vui cười hàn huyên tâm sự, rồi đàm luận suốt ngày đêm. Ngài cười bảo thầy Diệu Phong: Sư huynh cải trang như vậy, vậy mặt mũi thiền cơ ở chỗ nào? Thầy Diệu Phong đáp: Thiền cơ tùy chỗ hiện, tóc ta dài như vậy vì bấy lâu ở trong núi thẳm tu hành, chứ chẳng phải nhàn rỗi để tóc dài chơi. Tam thiền là phản chiếu vào tự tánh. Nếu nhập vào cảnh giới của thiền, thì thân thể còn không nghĩ biết đến, hà huống chi đến việc để tóc dài nhỏ nhoi. Ngài nói: Mừng cho sư huynh tinh tấn tu hành, treo 3000 phiền não đằng sau tóc gáy. Tiếc rằng vọng trần của tiểu tăng đến nay vẫn chưa đoạn dứt. Thầy Diệu Phong bảo: Huynh vốn là người miền Bắc, khi đi vào Nam thì thanh bình. Sư đệ là người miền Nam, nay đến phương Bắc không biết sức khỏe thế nào. Ngài đáp: Lúc trước tại Dương Châu gặp bão tuyết nên nhiễm bệnh nặng, may nhờ chư Phật gia hộ nên được lành. Chẳng biết sư huynh ra Bắc có việc chi? Thầy Diệu Phong đáp: Hoàng tử Sơn Ấm vừa xây một ngôi chùa lớn ở Hà Đông, muốn nhờ huynh đến kinh đô thỉnh giúp một bộ Đại Tạng Kinh, nên huynh đành phải xuống núi. Phần sư đệ đến đây để làm gì? Ngài đáp: Để đặc biệt tới đây tầm cầu chuyện tri thức, hầu mong biết phương thức dẹp trừ vọng tưởng. Thầy Diệu Phong bảo: Tốt lắm, từ khi xa cách chẳng ngày nào mà huynh không nhớ đến sư đệ. Tiếc rằng lúc ấy chưa xếp đặt được mọi chuyện, tưởng sẽ không có duyên gặp lại, nào ngờ tương hội nơi đây. Nếu không chê bất tài, thì huynh nguyện sẽ giúp sư đệ mang y bát và lo việc nấu nướng để chúng ta đi tìm cầu các vị thiện tri thức. Ít hôm sau, Ngài có việc đi ngang Tây Thành nên ghé viếng pháp sư Phiên Dung, một bậc thiện tri thức, để cầu chỉ dạy. Nhưng pháp sư Phiên Dung chẳng nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào mắt Ngài một lúc lâu, Ngài hiểu ý chắp tay cung kính vái chào rồi ra về. Chiều hôm đó, Ngài đến gặp Pháp Sư Tứ Nham 1512-1581, vốn là bậc tăng sĩ Hoằng Pháp Lại Sanh, độ được vô số người. Pháp Sư tuổi ngoài 60, râu tóc bạc phơ, thần sắc trang nghiêm trầm lặng. Vì biết công hạnh của Pháp Sư, nên lúc đến Ngài rón rén bước vào, im lặng chờ đợi Pháp Sư ban pháp nhũ. Khi ấy, tuy đang nhập định, nhưng Pháp Sư vẫn biết nên từ từ mở mắt ra hỏi: "Ngươi từ đâu đến đây?" Tuy tuổi ngoài 60, nhưng âm thanh của Pháp Sư Tứ Nham vang xa như tiếng đại học chung. Nghe thế, Ngài vội cúi mình đảnh lễ: "Bạch Pháp Sư, đệ tử từ miền Nam lên đến đây." Pháp Sư quát hỏi: "Có nhớ rõ đường đi không?" Nhờ thông minh nên Ngài hiểu đây chẳng phải hỏi về đường lộ bình thường, mà hỏi về đường lộ của nhân sanh. Nên Ngài thưa: "Bạch Pháp Sư, đường lộ vừa đi qua liền quên mất, con đã từng tùy duyên gặp chúng nên được an lành. Sao Pháp Sư còn cố chấp như người thế tục?" Pháp Sư mỉm cười bảo: "Nhưng ta đã biết chỗ của người sắp đến." Ngài thành khẩn lễ bái rồi đứng qua một bên, thỉnh vấn Pháp Sư ban cho những lời dạy bảo. Được Pháp Sư Tứ Nham ban vài lời khai thị, hướng thượng xong, Ngài liền cáo biệt. Ít hôm sau, Ngài rủ thầy Diệu Phong cùng đi Ngũ Đài. Chẳng ngờ, lúc đó thầy vẫn chưa xếp đặt công việc thỉnh đại tạng kinh xong, nên thầy bảo Ngài hãy đi trước, rồi thầy sẽ đến sau, vì nếu có duyên với nhau thì nhất định sẽ gặp lại trong một ngày nào đó. Vì đã quen với cuộc sống du phương đơn độc, nên dẫu thầy Diệu Phong không cùng đi, Ngài chẳng do dự, lập tức khởi hành đi Ngũ Đài. Núi Ngũ Đài thuộc miền Bắc Trung Hoa, địa thế rất cao. Mỗi năm đến tháng 4 băng tuyết mới đầu tan, nhưng đến tháng 9 thì trời lại bắt đầu rơi tuyết. Nơi đây vào mùa hạ khí trời vẫn còn lạnh, nên thường được gọi là cảnh giới thanh lương. Có hai lý do khiến Ngài muốn đến núi này. Thứ nhất, núi Ngũ Đài là một trong bốn ngọn núi nổi tiếng nhất của Phật giáo Trung Hoa. Ba núi kia là Nga Mi ở Tây Xuyên, Củ Hoa ở An Huy và Phổ Đà ở Triết Giang. Trên núi Ngũ Đài có hơn 100 ngôi chùa lớn nhỏ, Phật tử khắp nơi thường xuyên tới lui đảnh lễ. Thứ hai, bát đài của núi Ngũ Đài được xưng tụng là đỉnh Thanh Lương, vốn là nơi quốc sư Thanh Lương trừng quán tu tập và thuyết giảng kinh Hoa Nghiêm tại đó. Lúc thiếu thời, Ngài đã từng hành thiền, thâm nhập vào cảnh giới tuyết xương giá lạnh như cảnh tượng khí hậu ở Ngũ Đài, nên Ngài quyết tâm đi đến đó. Nhớ lại lúc xưa, khi đến chân núi Lô Sơn, vì thấy dấu chân cọp sói khắp nơi nên thối tâm, chẳng dám lên núi, nên lần này Ngài cương quyết vừa đi vừa nhớ đến công ơn của Pháp Sư Thanh Lương thuở trước. Ngài đi khắp nơi trong núi, gặp chùa viện nào cũng dừng ở đó tham cầu học với các vị thiện tri thức, nên tâm tịnh thân sáng. Núi Ngũ Đài hùng vĩ, chùa viện to lớn, tăng chúng tu hành rất đông. Mỗi buổi sáng, Ngài thường du ngoạn lên những đỉnh cao như đỉnh Diệp Đẩu tại Bắc Đài. Một hôm, Ngài nhìn thấy một ngọn núi cao thanh tú hùng vĩ, mây trắng bay lưng chừng, phảng phất như chỗ tu hành của các tiên nhân, nên hỏi một chú tiểu: "Ngọn núi kia cũng thuộc dãy Ngũ Đài chăng?" Chú tiểu đáp: "Đó là núi Hám Sơn, tức Long Môn của núi Ngũ Đài. Hôm nào rảnh rỗi, sư huynh nên đến đó chơi." Vừa nghe thế, tự nhiên như có một lần ánh sáng lóe chớp trong tâm, khiến tâm thần rung động. Ngài bèn hỏi: tại sao núi này lại gọi là Hãm Sơn? Trong ngoặc tức là ngọn núi ngu ngốc. Chú tiểu kia đáp: sở dĩ núi có tên như vậy vì truyền thuyết xưa kia nói rằng sau khi thống nhất 6 nước, Tần Thủy Hoàng đến ngôi hoàng đế ra lệnh cho thiên hạ ai ai cũng phải phục tùng, từ các danh nhân sĩ phu đến loài cầm thú, ngay cả các cỏ cây côn trùng, núi non sông ngòi, không có vật chi mà không nghe hiệu lệnh của ông. Tần Thủy Hoàng muốn cầu làm tiên nhân sống mãi không chết, nên đi về hướng đông tìm thuốc trường sinh. Trong khi đi tìm, gặp nước cạn thì ông quất roi vào đá biến đá thành cầu, gặp núi ngăn thì ông quất roi vào núi khiến núi cũng phải mở đường lộ cho ông đi. Không ngờ khi đi qua ngọn núi này, ông đã dùng roi quất, nhưng núi này chẳng hề di động. Quất lần thứ hai, núi cũng đứng vững như tiền. Tần Thủy Hoàng chẳng biết làm sao, đành phải đi theo đường vòng quanh núi. Y cứ theo truyền thuyết này, người sau đặt tên cho ngọn núi kia là Hãm Sơn, tức là ngọn núi ngu ngốc. Nghe chú tiểu kể thao thao bất tuyệt, ngài có cảm giác như mình có duyên với ngọn núi kia, nên khởi tâm thầm nghĩ, sao mình không lấy hiệu trùng với tên của ngọn núi này để biểu thị cho sự nghiệp hiến thân vì Phật pháp như núi Hãm Sơn, vĩnh viễn kiên cố, bất chấp mọi khó khăn trở ngại, chẳng bao giờ lay động. Từ đó, ngài lấy hiệu là Hãm Sơn. Người sau cũng thường gọi ngài là Đại sư Hãm Sơn. Lúc đó, cảm hứng, ngài có viết hai câu kệ: chớ theo người nhân thế, nương đây ngưng vọng tình. Sau khi đi thăm viếng và lễ bái các chùa tại Ngũ Đài xong, ngài trở về kinh đô nghỉ ngơi ít lâu rồi đã du hành đến núi Bàn Sơn tại Kế Châu, gần Bắc Kinh. Việc trèo non lội suối đối với ngài đã trở nên bình thường, đến ngài leo một mạch đến tận đỉnh. Lúc đến Thiên Tượng Dục, ngài thấy có một vị tăng đang trầm lặng hành thiền trong hang đá, chẳng nói năng chi hết. Hành động im lặng lạ kỳ của vị tăng này, ngài bội phục. Phần lớn các bậc cao nhân ẩn sĩ đều có tánh tình lạ kỳ. Khi thấy có các du khách đến, họ thường biểu hiện những hành tung kỳ quái thần bí, hay khoe khoang kể chuyện về công phu tu hành của mình. Vị tăng này không giống như những ẩn sĩ khác, chẳng màng đến sự hiện diện của ngài mà chỉ chăm chú thiền quán. Giống như lúc gặp Pháp Sư Tiếu Nham, ngài lẳng lặng bước vào hang động, ngồi tham thiền đối diện với vị tăng kia, nhưng vị này vẫn chăm chỉ hành thiền. Sau đó vị này đứng dậy, tự nấu cơm pha trà, chẳng nói năng hay mời mọc ngài. Thế vậy, ngài cũng không khó chịu mà tự lấy tách uống trà, tự lấy chén xới cơm cho mình. Ngày này qua ngày nọ, cả hai đều không nói với nhau lời nào, chỉ tham thiền, bỏ củi, giã gạo, nấu cơm, pha trà một cách bình thường. Ngài tự biết rằng đây là một cao tăng ẩn sĩ, nên nhẫn nại ở lại để học hỏi. Mỗi tối, ngài theo vị tăng kia đi ra ngoài cửa hang để thiền hành. Đến ngày thứ 8, vị tăng ẩn sĩ mới bắt đầu hỏi ngài: hiền giả từ đâu đến? Ngài vui mừng trả lời: tôi từ miền Nam đến. Vị tăng hỏi: đến để làm gì? Nơi này không có gì là kỳ đặc. Nước ở đây chẳng phải là nước tiên? Ngài đáp: chẳng phải vì non nước mà đến, mà chỉ vì muốn học đạo với thầy mà thôi. Vị tăng bảo: tôi chỉ là người hoang dã, cư trú nơi núi rừng, mặt mũi chỉ bình thường, không có gì kỳ dị. Ngài nói: xin thầy cho khiêm nhường, Lúc bước vào cửa hang, tôi đã nhận biết thầy chẳng phải là bậc phàm nhân. Vị tăng nói: tôi tu tại nơi này hơn 30 năm đến nay mới gặp được người tri kỷ. Thầy đã đến đây, vậy hãy nán lại vài mươi ngày rồi hãy đi. Ngài đáp: chỉ sợ làm phiền thầy thôi. Vị tăng nghiêm trang bảo: chớ nên lo lắng, chỉ nên xả bỏ thân tâm, không giữ tạp niệm, không đắm chấp ngoại cảnh nội duyên.